Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Vẫn đang ở cái mục nói rõ cái phương pháp để giữ tâm. Phương pháp chỉ là phương pháp. Còn thực hành thì ở nơi mỗi chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, trên bước đường giải thoát, ta chỉ là kẻ dẫn đường. Còn đi được đến cái mục đích hay không, thì các con phải tự mà đi. Vậy thì phương pháp có tốt đến mấy đi chăng nữa, mà nếu chúng ta không thật làm, vậy thì phương pháp là phương pháp thôi, còn ta vẫn là ta. Chúng ta trải qua nhiều năm tu hành, chúng ta mới thấy được tập khí phiền não của mình nó thật đáng sợ. Nếu không nghĩ thiện thì nó lập tức nghĩ ác. Mà thậm chí là đang nghĩ thiện nó cũng có thể nghĩ ác. Đấy. Cho nên là phải hết sức mà dụng tâm. Chứ nếu không dụng tâm thì rất khó mà vượt qua được những cái tập khí phiền não của chính mình. Trong bài Hòa Thượng nói, chúng ta giúp đỡ người khác, không luận là một cá nhân hoặc là một đoàn thể, một đạo tràng, phải ghi nhớ lời giáo huấn của Đại sư Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo là một vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Lời dạy của Đại sư rằng: nhất thiết tùng chân thật tâm trung tác. Tất cả phải từ ở nơi tâm chân thành mà làm. Ý chia chúng chân sử sinh chung chua. Tất cả phải từ trong tâm chân thật mà làm. Việc này thì chúng ta thấy trong suốt 1200 chuyên đề, gần như đĩa nào Hòa Thượng cũng nhắc. Từ cái đĩa đầu tiên, cái chương đề đầu tiên, Hòa Thượng nói một ý niệm thiện khởi lên thì châu biến pháp giới, một ý niệm ác khởi lên thì cũng châu biến pháp giới. một ý niệm lợi ích chúng sanh khởi lên châu biển Pháp giới. Một ý niệm hại người lợi mình khởi lên thì nó cũng đã châu biển khắp Pháp giới. Vậy thì chúng ta hãy nghĩ xem, hằng ngày niệm thiện của chúng ta nhiều hay là niệm ác nhiều? Niệm tư lợi chính là niệm ác. Niệm lợi tha thì chính là niệm thiện. Nhưng mà niệm thiện thì phải từ ở ngay nơi tâm chân thành mà làm. Và thầy nói không được làm giả. Bu khởi ý chua trịa, không được làm giả. Phải làm thật. Cái sự khác biệt của Phật Pháp cùng thế gian Pháp chính ngay ở chỗ chân và giả. Thật và giả đấy. Vậy thì từ chỗ này chúng ta cũng biết ma và Phật, chánh và tà. Đôi khi chúng ta tiếp xúc với rất nhiều những cái giáo pháp, những cái lý luận mà chúng ta được tình cờ nghe được, đôi khi chúng ta không biết được ma hay Phật, tà hay chánh. Vậy thì chỗ này cũng đã nói cho chúng ta rõ, Phật Pháp chân chính phải từ trong tâm chân thành, thanh định, thanh tịnh, bình đẳng mà lưu xuất. Chỗ này Hòa Thượng nói khác biệt của Phật Pháp cùng Thế Pháp ngay ở chỗ thật và giả. Nếu là Phật Pháp thì là chân thật, tâm phải là chân thật. Cho nên tất cả đều là chân thật. Phật Pháp không có hư tình giả ý. Nếu hư tình giả ý là thế gian. Hư tình giả ý là thế gian. Hư là không thật. Giả cũng là không thật. Hư tình là tình không thật, giả ý là ý không thật, hư tình giả ý là tình ý không thật. Ở chỗ này thì chúng ta phải đặc biệt mà quan sát. Hằng ngày mình dùng cái tâm gì? Một chút ý niệm tư lợi thì đã rơi vào hư tình giả ý rồi. Việc này thì chúng ta thấy rất dễ, nếu không kiểm soát thì rất dễ phạm. Nói đến chỗ này thì chúng ta thấy, thí dụ bây giờ cho 50 đứa nhỏ nó đi ra thì mình sẽ nhận ra ngay cái đứa con của mình. Mình không quan sát rằng trong 50 đứa này, cái đặc gọi là cái tính cách, cái thái độ, cái sự học tập của tụi nó đã đạt đến mức nào rồi. Nhưng mà ngay cái nhìn mình thấy đầu tiên thì mình nhìn thấy đứa con mình trước nhất. Vậy thì là gì? Là tư tình. Và thầy nói tâm của người thế gian là hư tình giả ý, cho nên tất cả đều là gì? Đều là hư vọng. Đây chính là có câu nói vạn pháp duy tâm, vạn pháp duy tâm nghĩ. Tâm sinh ra rồi thức, suy tưởng, chuyển biến. Cái đoạn này thì chúng ta thấy Hòa Thượng nói khi chúng ta làm bất cứ việc gì giúp ích cho một cá nhân hay giúp ích cho một đoàn thể, một đạo tràng, thì phải là từ ở nơi trong tâm chân thành mà làm, không được làm giả. Cái chỗ này thì rất là khó nhận ra. Nhiều khi chúng ta làm việc thiện nhưng không phải xuất phát từ, như Hòa Thượng dạy, việc tốt cần làm nên làm không công không đức. Không phải tâm đó. Đôi khi đi làm việc tốt là để khẳng định cái ta, khẳng định mình với mọi người. Hôm qua có người hỏi tôi là như chiền đậu ở Sóc Trăng làm xong rồi thầy có xuống nghiệm thu không? Đưa cái bản mạch mình ra để báo công à? Tôi trả lời, đưa cái bản mạch của mình ra để báo công à? Có cần thiết không? Cho nên chúng ta phải nhớ, phải từ trong tâm chân thật mà làm, không được làm giả. Khác biệt giữa thế gian và Phật ở cái chỗ chân, chân và giả, thật và giả đấy. Cái chỗ này thì chúng ta phải ngày ngày mà quán chiếu thì mình có thể nhận. Còn nếu như ngày ngày không quán chiếu, một niệm trước khác, một niệm sau đã khác rồi, chứ đừng nói là một ngày, một ý niệm trước là hoàn toàn vì chúng sanh, nhưng một niệm sau là tư lợi rồi. Vậy thì một niệm nó có xa không? Nó rất gần, gần lắm. Vậy thì nếu chúng ta không thường xuyên phản tỉnh thì tâm vì chúng sanh đã mất tiêu rồi, nó đã vì mình rồi. Tâm bồ đề tưởng là đã phát nhưng mà nó thui chột rồi, nó chỉ còn là cái tâm tư lợi. Đúng như người xưa nói đó, Yểm Ly Ta Bà hân cầu cực lạc. Càng mang cái thân nghiệp chướng này càng lâu thì nó sẽ càng tạo nghiệp. Mọi người thử nghĩ phải không? Càng mang cái thân nghiệp chướng này nhiều càng lâu thì nó chỉ cứ càng tạo nghiệp mà thôi. Mà tạo nghiệp đâu phải là tạo nghiệp để có điểm dừng đâu. Cái quan trọng là nó tạo nghiệp không có điểm dừng. Nó càng nhấn cho mình càng sâu. À, sâu đến mức nào? Sâu đến mức đến tận A Tỳ Địa Ngục. A Tỳ Địa Ngục là sâu nhất rồi. Cho nên là Tổ sư Đại Đức khuyên bảo người chân thật tu hành là phải yểm ly ta bà. Yểm ly nghĩa là xả bỏ cái ta bà, mong về cực lạc. Nếu không có tâm đó, mang cái thân nghiệp chướng này lâu thì càng lo càng lâu nó càng tạo nghiệp. À, chúng ta thấy rõ ràng tâm ban đầu rất tốt, nhưng mà chúng ta có giữ được cái tâm ban đầu đó? Ngay cái tâm ban đầu rất tốt, phải được giống như Phật Bồ Tát, là cái tâm như thị, như thật, đúng như vậy, không sai khác. Nhưng mà khởi được cái tâm ban đầu rất là tốt, nhưng rồi cái tâm thứ hai, ý niệm thứ hai, ý niệm thứ ba bắt đầu là nó khác. À, không giữ được cái tâm ban đầu. Một câu mà ở thế gian người ta nói dễ hiểu gì: nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật ngoại hiên, tam niên Phật thăng thiên, năm thứ ba Phật thăng thiên rồi, không còn thấy đâu nữa hết. Hả? Đó là câu nói về gọi là dễ hiểu. Hả? Năm đầu thì Phật ở trước mặt, năm thứ hai thì Phật ở ngoại hiên rồi, và năm thứ ba thì không còn thấy Phật đâu nữa. Chính là cái tâm của chúng ta nó thay đổi. Cho nên Hòa Thượng dạy nhất thiết tùng chân thật tâm chung tác, tất phải từ, tất cả phải từ ở nơi tâm, tâm chân thật mà làm. Trong việc làm của chúng ta ngày nay, có những việc làm mà chúng ta đã kinh qua nhiều năm, nhiều tháng rồi, chúng ta thấy rõ được cái kết quả nó rồi. À, vậy thì phải hướng đến việc đó mà làm, không cần phải phận tâm, không cần phải suy nghĩ người ta làm có đúng hay không nữa. Tại vì bây giờ mình làm một việc mới thì không biết là việc làm mới đó nó có đúng hay sai. Mà nếu người ta làm sai, vậy thì mình là người cộng tác. Hả? Cho nên việc này phải hết sức cẩn thận. Làm theo cái tập khí phiền não của mình, dễ dàng nó dẫn mình làm sai. Khi cái đại căn đại bệnh nó đang nằm sẵn ở trong ta, đó là gì? ta và cái của ta. Thế thì không cần, nếu mà không để ý, lơ là mà không quan sát thì liền dính vào ta và cái của ta. Dính vào ta và cái của ta thì chắc chắn mới bị phiền não. À, chứ làm gì mà. Như Phật dạy, Phật dạy Bồ Tát là gì? Tất cả nghĩ nhiều cho chúng sanh, tất cả phải làm việc nhiều cho chúng sanh. À, nghĩ nhiều chúng sanh là Bồ Tát đạo, làm nhiều việc cho chúng sanh là Bồ Tát hạnh. À, nhưng phải những cái việc đó là mình làm sao biết là việc của Bồ Tát ở thế gian này? Có thể nói là nó chuyển biến, có thể nói là vô cùng vô tận. Ngày xưa làm gì có cái việc mà có điện thoại, rồi từ lúc có điện thoại tới bây giờ điện thoại thuận lợi biết bao nhiêu. Thế mà bây giờ nghe cú điện thoại mất 2 tỷ, 10, 6 tỷ, 8 tỷ, 10 tỷ gì đó. À, mình thấy à, thế gian này có ai lường được không? À, thậm chí bây giờ chúng ta đi làm cái nghề mà ship đồ đó. Đấy, mình thấy không? Cũng vô cùng là nguy hiểm. Mình nhận một gói ship đồ chỉ có vài chục ngàn. Không biết nó là cái thứ gì trong đó. Mà nếu nó rơi vào là hàng cấm, hàng gian, à, thì chúng ta thấy thì ít nhất là phải bị giả vạ lây. Phải có thời gian để thanh minh. Một đạo tràng tu hành, mình thấy mình tưởng là người ta tu hành, mình ủng hộ, tới chừng mình biết được rằng họ chẳng có tu hành. Thế gì? Thế thì mình là người ủng hộ, mình có bị vạ lây không? À, cho nên đừng tưởng rằng việc tốt làm là tốt. À, tưởng chừng như làm việc tốt nhưng nó không phải là việc tốt. Tưởng là mình đang thành toàn cho người tu hành, ai ngờ đâu mình đang thành toàn cho yêu ma quỷ quái. Họ đang là những đang phá hoại đi cái hình tượng của Phật, phá hoại đi cái hình tượng của đạo tràng thanh tịnh. Hồi trước tôi có một người bạn xây dựng một cái nơi, cái trung tâm rất là lớn. Xuống tôi gặp tôi khoe tôi rằng tôi đang chuẩn bị nuôi trẻ mồ côi. Ông tưởng rằng chắc là tôi khen ngợi. Tôi mới hỏi rằng nghĩ kỹ chưa, xét kỹ chưa? Nó nuôi mình hay mình nuôi nó? Ông nghĩ ông giật mình. xét kỹ chưa, nó nuôi mình hay mình nuôi nó. Hằng ngày các con ăn có 3 buổi, áo mặc bình thường, cơm gạo người ta cho dư giả, quần áo mặc không hết, tiền bạc quá nhiều, thì bắt đầu sắm ô tô, xây nhà to lớn. Cuối cùng thì ai nuôi ai? Anh nói thôi, vậy thôi tôi sẽ nhường lại cho người khác, tôi không làm. Tôi nói còn sai nữa. Hỏi sao sai? Thì mình tham một mà mình giao cho cái người nó tham 10, còn quả nữa. Thôi vậy thì bây giờ tôi phải làm sao? Thì cố gắng làm cho tốt. Lúc đó tôi không có biết được cái câu mà Tổ Thiền Đạo nói, mà tôi nhớ được cái câu của Khổng Tử đã dạy đấy. Tư vô tà. Tư vô tà, tư là tư tưởng, ý niệm, suy nghĩ. Tư tưởng, ý niệm, suy nghĩ không có tà bại. Vậy thì làm, cố gắng mà làm. Bài ra rồi, bây giờ cố gắng mà làm đi. Cho nên hết sức là cẩn thận. Hết sức cẩn thận đấy. Và thường dạy hoài mà chẳng có nhớ. Tự vĩ vi thị. Chư lẹo bu trì. Chư gì quẩy sư. Chư lẹo bu trì. Đừng có cho mình là đúng. Đừng có dội cho mình là cừ khôi. Đấy. Làm ra rồi, bài ra rồi, muốn thu dọn không dễ gì thu dọn. Cho nên phải hết sức là cẩn trọng. Việc Phật đã làm, các bậc tổ sư đã làm, việc mà Hòa Thượng đã làm. Hòa Thượng dạy chúng ta là tập trung vào làm giáo dục, mà nhất là giáo dục chuẩn mực của Thánh Hiền. Ngày nay giáo dục của Phật khó, mình phải từ giáo dục của Thánh Hiền, giáo dục chuẩn mực, giáo dục lương lý đạo đức. Rồi từ giáo dục chuẩn mực, giáo dục lương lý đạo đức này, người ta sẽ tiếp nhận được giáo dục của Phật Pháp. Chứ nếu chúng ta bắt đầu từ giáo dục Phật Pháp, bây giờ là sẽ rất là khó. Bắt đầu từ giáo dục lương lý đạo đức. Dạy cho con họ tốt, dạy cho con họ ngoan hiền, dạy cho gia đình hạnh phúc. Có những việc không thể nói ra. Và thường nói tèn tao quẩy sự, chỉ được nói đến mức nào đó thôi, không thể nói hết được. Nói hết ra sẽ phật lòng nhiều người. Thì chúng ta thử nghĩ xem, một đứa con mà được dạy, được cha mẹ dạy từ nhỏ đến lớn, mà dạy còn không thể tốt được đấy. Trong khi nhiều đứa không cha không mẹ, không được giáo dục từ nhỏ, vậy thì sao? Hiếm lắm, hiếm lắm mới có thể có được người tốt. Cho nên khi ta làm một cái việc thiện gì, việc thiện đó đã được người trước làm, đã được thời gian không gian minh chứng rồi, thì chúng ta mới nên làm. Còn không khéo thì giúp tay cho kẻ ác. Nên chúng ta thấy nhiều năm qua chúng ta làm các vườn rau, không phải làm vườn rau để phục vụ cho hệ thống, hay làm vườn rau để phục vụ cho trường, chỉ cho các thầy cô con cái nhà mình, không phải. Chỉ làm phục vụ, làm là phục vụ cho tất cả chúng sanh. Cái tâm đó khác hoàn toàn à. Có nơi họ cũng muốn đang làm, mà làm gì? Làm để tô điểm cho cái thương hiệu của họ, à, làm để trường của họ được có một vườn rau sạch như thế này, để chiêu dụ học nhiều học sinh đến, để doanh số của họ được tăng cao, khác hoàn toàn. Họ nói họ làm cũng là gì, để cho học sinh ăn, cho thầy cô giáo ăn. Đấy, chúng ta thấy khác hoàn toàn. Mấy lần rồi tôi thấy trường này đến tham quan, một thời gian sau thấy trở lại tham quan là tôi đã điểm mặt rồi đó. Đâu có thể nói là thấy lợi rồi cái là độc chiếm. Mình xem coi các trường khác đã có được hưởng chưa. Đã các trường khác đã có được hưởng rồi thì đến người khác, à, xây dòng hết, tất cả đều được lợi. Chứ nếu không thì trở thành là độc chiếm. Không gì ta thì cuối cùng lại là gì? Vì cái của ta. Cho nên tôi ở xa đây nhé, mắt tôi dài lắm, tôi nhìn thấy một cái trường nào mà đến hai lần là tôi nói tôi đã bồi điện mà không được phép nữa. Trong bài Hòa Thượng nói, trong Liễu Phạm Tứ Quấn, tiên sinh họ Triệu, ông mỗi ngày đều phản tỉnh, mỗi ngày đều kiểm điểm, tìm ra cái lỗi lầm của chính mình để sửa đổi. Và nhất định là không để nó tái phạm. Đây là cái cách mà gọi là cải lỗi rất là hay. Ngày ngày quán chiếu, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày kiểm điểm, tìm ra lỗi lầm của chính mình và nhất định không để cái lỗi lầm đó nó tái phạm. À, đây chính là tu hành cái gì? Hòa thượng nói: người học Phật thời hiện đại trong miệng thì đàm quyền thuyết diệu, ở trên miệng thì nói như nói có thể nói hoa trời rơi rụng, nhưng công phu thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Miệng thì nói rất hay, nhưng mà công phu thực tế thì không có. Cho nên có thể có được thành tựu rất rất là hạn chế. Cái chỗ này chúng ta phải nhìn thấy. Mà thật ra thì cái này dễ nhìn thấy mà. Ngày xưa tôi nghe bà nội tôi nói: bổn đạo thì đông, mà thiền dông chợ không đầy. À, lời bà nội. Ngày xưa bà nói: bổn đạo thì đông, thiền dông chợ không đầy. À, học trò của ngài Lý Bính Nam là 300.000. 300.000 người. Mà chỉ có 30 người có thành tựu. Đó là cái việc mà của 50 năm, 100 năm trước. À. Còn ngày nay thì chúng ta thấy 300.000, con số đó sẽ thành tựu sẽ thấp hơn đó. Thấp hơn đây không phải là cái pháp không còn nhiệm màu, mà do chúng ta làm nó không có chuyên. À, đấy, mà thầy nói người học Phật thời hiện đại đàm quyền thuyết diệu, nhưng công phu thực tế thì hoàn toàn không có. Cho nên người thành tựu rất là hạn chế. Xuất gia hay tại gia đều như vậy. Cho dù là xuất gia hay tại gia, và thượng nói trong miệng đều là nói Phật pháp, đều là đàm quyền thuyết diệu, thế nhưng trong cái tâm tưởng cho đến sùa chua sùa quậy là hành động tạo tác. À, hành động tạo tác đều là gì? Đều là nghiệp, nghiệp luân hồi. À, đều là nghiệp luân hồi. Hòa thượng nói ra miệng đều là gì? Đều là phá mê khai ngộ. Mà trên thực tế, trong cái việc làm, đều là gì? Đều là mê hoặc điên đảo. À, chùa tơ hoàn chuyển sư mỹ hoa tên thảo. À, nói thì là mê, phá mê khai ngộ, nhưng mà trên việc làm thì là gì? Làm ra thì là mê hoặc điên đảo. Cho nên hòa thượng nói người chân thật tu hành là phải từ ở nơi công phu kiểm điểm lỗi lầm mà làm. Phải kiểm điểm. Hòa thượng nói cái tiêu chuẩn này ở đâu ra? Phải chính từ ở nơi giáo huấn ở trên kinh điển mà Phật đã dạy. Cho nên ta phải học tập, ta phải huân tập dài lâu thì mới nhớ, mới thuộc để mà vận dụng. Ngay trong khởi tâm động niệm của mình, hành động tạo tác, đối nhân sự thế tiếp vật của mình, mình gì mình liền nhận ra được nó, nó đang là ở cái trạng thái gì mới biết được. Cho nên Phật tử nói không cách gì khác hơn là thời gian huân tập, có nghĩa là thời gian học tập nó phải đủ, phải đủ thôi. Còn chưa đủ thì không thể. Những lời giáo huấn của Phật ở trên kinh chính là tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn mà không nhớ, không thuộc, thế thì đối với phải quấy, tốt xấu, và thầy nói làm cách gì để mà phân biệt, phải quấy tốt xấu làm cách gì để mà phân biệt. Và thầy nói luôn luôn là sẽ đem cái sai thành cái đúng, đem cái thiện, đem cái ác làm thành cái thiện. Đem cái ác mà làm thành cái thiện, vậy thì là gì? Và thầy nói đây chính là mê hoặc điên đạo. Cho nên chỗ này hòa thượng nói kinh, những lời giáo huấn ở trên kinh nhất định phải nằm lòng, phải chăm chỉ mà làm để cứu chính mình. Đấy, hòa thượng nói giao rừng chân tơ suy chiêu chư trị, cứu tự kỷ, cứu chính mình. Hòa thượng cũng đã thường dạy mà chúng ta lại không nhớ. Hòa thượng nói phải buông bỏ đi cái cách thấy, cách nói, cách làm của chính mình đi. Phải lấy cái cách thấy, cách nói, cách làm của Phật Bồ Tát. Hay cách thấy, cách nói, cách làm của Thánh Hiền. Hay gần mà hơn mình đó là gì? Phải lấy cái cách thấy, cách nói, cách làm của Hòa Thượng. Rõ ràng, mười mấy hai mươi năm qua, tôi hoàn toàn là làm theo Hòa Thượng dạy đó chứ. Hòa Thượng nói, phải làm trang web, đưa những lời giáo huấn của Phật Bồ Tát lên trang web để cho người ta nghe. Đem những cái gì mình muốn cần dạy cho người đó, mình dạy, mình đưa lên trang web. Rõ ràng các vị thấy tôi đã làm gần 10 năm trước, hơn 10 năm trước. Cái tư liệu mà trong cái trang Tịnh Không Pháp Ngữ về Phật Pháp, rồi cái tư liệu về dạy học chữ Hán, mọi người xem lại coi, đâu phải đơn giản đâu, nhiều năm làm việc đấy. Hôm qua mấy ngày nay tôi mở trang web lên tôi xem, lúc nào tôi lên tôi cũng thấy hơn 100 người đăng trực tiếp vào cái trang Tịnh Không Pháp Ngữ để nghe. Mình thấy rất là hổ thẹn. Mình chẳng khác nào giống như cái ông quan mà ở trong Nhau Sổ hết. Ông nói hôm nào công chúa rảnh đến nhà thần ăn chay. Công chúa nói: xấu ác như ông gì mà cũng ăn chay à? Dạ không, thần nấu ai ăn ăn, thần ăn mặn. Trang web mở ra đó để người khác xem, để người khác nghe, mình không nghe. Cho nên một cái gọi là một cái điểm mà nó tự mà phản tỉnh, tự mà kiểm điểm. À, cảm thấy rất là hổ thẹn. Con số truy cập bên dưới nhìn thấy 20.000, hơn 20.000 lượt xem một ngày. À, vậy thì mình thấy người ta cần cầu học Phật Pháp nhiều đến như vậy đấy. Cho nên dụng ý của tôi học chuyên đề 1.200 chuyên đề. Ngoài cái việc tự học ra, còn một cái việc lớn hơn nữa là gì? Muốn giới thiệu cho đại chúng xã hội biết rằng thế gian này có một người chân thật tu hành. Một đĩa, 100 đĩa, 200 đĩa sẽ không đánh vào cái sự quan tâm của họ. Nhưng 1.200 đĩa chắc chắn sẽ đánh vào cái hiếu kỳ của một ai đó. Họ biết được đến Hòa Thượng Tịnh Không thì họ sẽ đến với cái trang web Tịnh Không Pháp Ngữ để họ nghe, để họ được tiếp nhận, để họ được thay đổi, tự làm mới. Mà rõ ràng không? Hoàn toàn là miễn phí. Tôi đã từ lâu tôi đã chủ trương mà không có tâm thư, không có quyết thư gì hết trơn. Bao giờ nó còn sức sống được thì cho nó sống. Bao giờ nó không đủ sức sống nữa thì thôi. Thế. Nhưng mà 10 năm qua nó vẫn sống tốt. Nó vẫn chạy tốt. Vậy từ cái việc mà chúng ta thấy ngày ngày, à, chúng ta học tập đây cũng vậy. Cái con số học bây giờ hiện nay là 244. Mà nếu học xong tan, gọi là tan lớp mà ra mà gật đầu chào nhau đó, tôi nói gật đầu không cũng gãy cổ. Hả? Thì mọi người đến gật đầu chào mình thì mình cũng có gật đầu chào lại chứ, đúng không? Mà gật 240 cái thì cái đầu nó cũng muốn gãy. À, phải nói là rất là trí tuệ. Người ta dùng internet để người ta làm những việc ngày nay gọi là internet, là phải nói là một cái công cụ, nếu mà thiện thì cũng rất thiện, nhưng mà nếu là ác thì sao? Ác thì cũng là rất ác. Internet có thể làm tắt cái lưới điện cả một thành phố, cả một quốc gia. Mình thấy đấy, thế thì đó là những người làm ác. Còn mình sử dụng internet để chi? Để phát huy giáo dục của Phật Đà, phát huy giáo dục của cổ thánh tiên hiền, phát huy những tấm gương đức hạnh. Để chi vậy? Để cho người khác nhìn thấy, tiếp nhận, để họ làm tốt. Cho nên Hòa Thượng nói cái tiêu chuẩn mà yêu cầu chúng ta làm ở đâu? ở nơi lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, ở nơi giờ giáo huấn của cổ thánh tiền hiền, ở những tấm gương đức hạnh. Đấy. Chúng ta phải theo những cái tiêu chuẩn đó. Và thầy nói cái câu này mà mình đừng tự cho mình là đúng rồi làm theo cách của mình. À, mà một khi nó sai rồi thì cái tác hại nó rất là lớn. À, tiêu chuẩn đã có rồi thì mình cứ theo tiêu chuẩn đó thôi. À, tiêu chuẩn Phật Bồ Tát dạy mình cứ theo đó. Cổ thánh tiên hiền dạy mình cứ làm theo đó. À, những bậc, những tấm gương đức hạnh mà chúng ta thấy các ngài đã làm ra cái mô phạm, chúng ta theo tiêu chuẩn đó làm sao mà sai. À, Không Lão Vô Tử còn nói mà thục nhi bất tánh, thuộc lại chứ không có sáng tác. À, Không Lão Vô Tử mà còn nói như vậy, chỉ nói lại những gì mà người xưa đã nói. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói như vậy. Vậy thì ngày nay chúng ta muốn làm việc gì thì việc đó người xưa đã làm rồi, người trước đã làm rồi, thì làm nó mới không sai. Còn mà làm theo ý mình, trước đây có một Phật tử, một học trò gọi điện cho tôi, nói chuyện với tôi bảo về ngay, về nhà mà lo hiếu thảo với mẹ, nuôi mẹ đi, mẹ không còn bao lâu nữa đâu. Không nghe, đang đi theo một cái nơi đó một thời gian, gọi điện cho tôi khóc hu hu. Bây giờ làm sao để lấy lại cái tính tâm của tôi, lấy lại cái tính tâm của con? Tôi nói gắng, đáng đời, gắng chịu đi. Bảo rồi mà không chịu nghe mà. Rõ ràng là thầy có bảo con không? Có mà. Thầy bảo con nó là phải đi về ngay, lo mà chăm sóc mẹ. À, hai mẹ con cùng nhau tu tập. À, không chịu nghe. Rồi đến lúc mà thấy được người ta làm không như pháp, thế thì bắt đầu gọi là niềm tin tan vỡ. Hay cho nên là chúng ta rất là cần phải cẩn trọng đây. À, phải rất cẩn trọng. Làm những việc gì mà có người xưa đã làm, làm những việc gì mà người trước đã làm. Chúng ta thấy ngày nay lễ tri ân cha mẹ chúng ta tổ chức khắp miền Nam Bắc. Thì bây giờ chúng ta ở khu vực nào, ta hỗ trợ cái khu vực đó. Ta mở ra các trường dạy các con. Bây giờ các con thành công, rõ ràng là các con ngoan hiền, gia đình cha mẹ cũng thay đổi theo, ông bà cũng thay đổi theo. Mọi sự tốt thì ta cứ làm. Rồi chúng ta thấy các vườn rau sạch khắp nơi, tốt quá, tốt cho mọi người. Cứ làm việc đó. Rồi bây giờ tới dây chuyền đậu sạch. À, hôm trước một thầy nói với tôi rằng con thấy đậu sạch này khả thi hơn là rau đấy. Tại sao vậy? Rau nó nhiều biến cố quá, nhiều sâu bệnh quá. À, không khéo là Không có luôn. À, còn với chuyên đậu thì gần như là mẻ nào cũng thành công, không có bị thất bại. Cho nên là nói là thấy cái gì chuyển đậu là khả thi hơn. Thì thật ra chúng ta không phải một phương diện, ta làm tất cả các phương diện nào có thể lợi ích được cho chúng sanh, chân thật có thể lợi ích được cho chúng sanh, thì ta đều nỗ lực, ta đều dụng tâm để mà làm. Hãy chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.